Ánh sáng đức tin.
Arthur Jones gia nhập không lực hoàng gia. Anh được huấn luyện trong một trại lính cùng với binh sĩ khác. Ngay đêm đầu, anh đã phải cân nhắc về một quyết định. Có nên quỳ gối đọc kinh như thói quen ở nhà hay không? Ban đầu anh cảm thấy hơi ngượng, nhưng rồi anh tự nhủ. Chẳng lẽ mình phải thay đổi cách sống vì sợ kẻ khác dòm ngó sao? Anh liền quyết định cứ quỳ gối đọc kinh như thói quen. Khi vừa làm dấu kết thúc buổi cầu nguyện, mọi người mới biết anh là người Công giáo. Hơn nữa, anh lại là người Công giáo duy nhất trong trại lính. Tuy nhiên, anh vẫn quỳ gối cầu nguyện hàng đêm và sau đó thường dẫn đến những cuộc tranh cãi hàng giờ. Cuối khóa huấn luyện, có người đến nói với anh.
Anh là người Kitô hữu tốt nhất mà tôi gặp.
Anh liền đáp lại. Cảm ơn bạn. Tôi không nghĩ mình là người Kitô hữu tốt nhất đâu. Có thể tôi là người Công giáo dám công khai biểu lộ đức tin.
Ánh sáng đức tin của người lính đã tỏa sáng trong trại huấn luyện của không lực hoàng gia. Đúng như lời Đức Giê-xu đã nói, các con là ánh sáng thế gian, như ánh sao lạ đã mọc lên để dẫn đường cho các đạo sĩ, ngôi sao tin mừng cũng đã xuất hiện để soi rọi vào tâm hồn tăm tối của chúng ta, để từ đây ánh sáng đức tin luôn chiếu tỏa rạng ngời. Nhưng tin không phải là thấy, tin là dựa vào lời Chúa mà liều mình, mà dấn thân, và nhiều khi phải vượt qua gian nan thử thách. Các đạo sĩ khi nhìn thấy ánh sao lạ, họ đã tin tưởng vào một đấng cứu tinh mà ngôi sao là dấu chỉ. Họ vội vã lên đường mà không biết ngôi sao sẽ dẫn đi đâu. Khi ánh sao biến mất, họ không thất vọng, không bỏ cuộc, nhưng dò hỏi tìm kiếm. Hành trình của họ là hành trình đức tin, con đường của họ là con đường thánh giá.
Để giữ vững đức tin, nhiều khi chúng ta phải can trường lướt thắng bản thân, phải liên lụy chiến đấu hy sinh, phải anh dũng biểu lộ niềm tin. Tổng giám mục Fulton Sheen khẳng định, để trắc nghiệm đức tin của chúng ta, cần phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách, chứ không phải lúc đời lên hương thuận buồm xuôi gió. Như các đạo sĩ đi tìm lại ấm sao sau khi lạc mất, người tín hữu Kitô luôn được mời gọi nhìn lên ánh sao của niềm hy vọng. Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta can đảm dấn thân đi tới. Trong cuộc sống đời thường có rất nhiều dấu chỉ như ánh sao dẫn ta đến với Chúa. Có thể là một câu kinh thánh đánh động lòng ta, một nghĩa cử yêu thương nồng ấm, một lời khuyên nhắc nhở chân tình, một gương sáng làm ta xúc động.
Nếu cuộc đời chúng ta đã từng có những ánh sao dẫn đường, thì đến lượt mình hãy là những vì sao người sáng như kim cương trên bầu trời, là những ánh đèn đêm hoa đăng ngày đại hội. Eliot đã viết, nếu bạn không thể là ngôi sao sáng, thì hãy là ánh lửa non cao. Nếu không thể là ánh lửa non cao, xin hãy làm ánh nến tỏa sáng trong gia đình. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong giáo lý năm thánh 2000 có viết, việc giáo dân tham dự và cùng có trách nhiệm cho cộng đồng Kitô hữu, cùng với nhiều hình thức tông đồ và phục vụ của họ trong xã hội, khiến chúng ta có lý mà hy vọng rằng, vào buổi bình minh của thiên niên kỳ thứ ba, sẽ có một cuộc hiển linh trọn vẹn và tốt đẹp nơi thành phần giáo dân.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những ánh sao Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng con. Xin biến chúng con thành những ánh sao ngày càng rực sáng và lan tỏa khắp thế giới. Amen.
Cho con là nên hồng cháy thắp sáng giữa chân đời, cho con là muối trần gian ướp mặn đời u tối, cho con là men cuộc đời làng chứng nhân tình yêu, cho con là tình thương mến xoa dịu đời thương đau. Trần gian xin thắp lên tình ngài, trong con người lắm buồn đau xin một lần sánh bước, trong tim đời những bạc tình làm sáng lên tình thương, xin yêu là anh trang mới trong tâm tình sai.